Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết 44 cảnh sát viên người Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát tại vùng Kashmir. Đây là vụ tấn công gây chết chóc nhất trong nhiều thập niên nhắm vào lực lượng an ninh tại khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Trong phần tin Việt Nam, Huawei Technologies của Trung Quốc đang nhắm tới việc cung cấp hạ tầng công nghệ mạng không dây thế hệ thứ 5 cho Việt Nam, trong khi công ty viễn thông này đang bị Mỹ và một số nước phương Tây xăm soi vì nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một tay đánh bom tự sát lao xe vào một xe buýt chở cảnh sát viên Ấn Độ tại Kashmir hôm 14 tháng 2, giết chết 44 người trong vụ tấn công gây nhiều tử vong nhất trong nhiều thập niên nhắm vào lực lượng an ninh tại khu vực tranh chấp. Vụ này có thể làm leo thang căng thẳng với nước láng giềng Pakistan. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Jaish-e-Mohammed có căn cứ tại Pakistan, nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công vào đoàn xe của lực lượng cảnh sát trừ bị trung ương ở Jammu và trên xa lộ chính của Kashmir, truyền thông địa phương của Ấn Độ cho biết. Kashmir, một vùng có đa số dân theo Hồi giáo, là tâm điểm của nhiều thập niên tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai quốc gia láng giềng đều kiểm soát một phần của vùng này, nhưng đều tuyên bố có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ. Ấn Độ nói lực lượng Jaish-e-Mohammed thực hiện cuộc tấn công tại Kashmir. Ký giả Mohammad Yunis, người tới hiện trường chỉ vài phút sau vụ nổ, cho biết tiếng nổ vang dội đến vài cây số, máu và các bộ phận thân thể vương vãi trên hàng trăm km xa lộ, theo tường thuật của Reuters. Video chiếu trên truyền hình cho thấy một chiếc xe bị cong vẹo giữa đống đổ nát. Hình ảnh của Reuters cho thấy hàng chục cảnh sát lục soát những xe bị hư hại và một cảnh sát mang một bao nhựa có súng ở bên trong. Trong một dòng tweet, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: "Tôi cực lực lên án cuộc tấn công hèn nhát này. Sự hy sinh của các nhân viên an ninh dũng cảm của chúng ta không vô ích." Các lực lượng Ấn Độ thỉnh thoảng mở các cuộc hành quân chống lại các phần tử hiếu chiến Hồi giáo tại vùng đồi núi Kashmir kể từ vụ nổi loạn vũ trang vào năm 1989 làm hàng ngàn người thiệt mạng. Tuy nhiên, ít xảy ra đánh bom xe tại khu vực này. Ấn Độ cáo buộc Pakistan ủng hộ về phương diện vật chất cho các phần tử hiếu chiến, nhưng Islamabad nói chỉ ủng hộ về phương diện tinh thần và ngoại giao cho những người Hồi giáo Kashmir trong cuộc chiến đấu giành quyền tự quyết của họ mà thôi. Vụ tấn công lớn trước đây tại Kashmir xảy ra vào năm 2016, khi các phần tử hiếu chiến đột kích một căn cứ quân sự Ấn Độ tại Uri, giết chết 20 binh sĩ. Căng thẳng với Pakistan leo thang sau một biến cố mà New Delhi nói là các phần tử tấn công từ Pakistan sang mở một cuộc tấn công. Pakistan phủ nhận có bất cứ sự dính líu nào. Vụ đánh bom hôm thứ Năm có thể gây áp lực chính trị buộc ông Modi phải hành động chống lại các phần tử hiếu chiến và Pakistan vì tháng 5 tới đây có cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ. Ông Ranjit Singh Surjewala, phát ngôn viên của Đảng Quốc Đại đối lập, cáo buộc ông Modi thỏa hiệp về an ninh. Không có hành động chính trị và chính sách không ngăn chặn khủng bố đã đưa đến tình trạng an ninh đáng báo động, ông Surjewala nói trong một loạt các dòng tweet trên Twitter. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ Ken Juster lên án cuộc tấn công và gửi lời chia buồn. Trong một tuyên bố được thông tấn xã GNS loan báo, một phát ngôn viên của Jaish-e-Mohammed nói hơn chục chiếc xe của lực lượng an ninh bị phá hỏng trong cuộc tấn công. Jaish-e-Mohammed, một trong những tổ chức chủ chiến hoạt động tại Kashmir, bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong cuộc tấn công năm 2001 vào Quốc hội Ấn Độ, khiến Ấn Độ trả đũa tiêu diệt lực lượng chủ chiến này trên biên giới với Pakistan.
Quốc hội Mỹ ngày 14 tháng 2 muốn chấm dứt những tranh cãi về an ninh biên giới bằng một đạo luật lưỡng đảng giúp tránh một vụ đóng cửa chính phủ lần nữa, nhưng cũng không cấp ngân khoản cho ông Trump yêu cầu để xây một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Luật này được biểu quyết tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo và Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát trước khi chuyển đến Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa. Ông Trump chưa loan báo ông sẽ ký luật này hay không. Ông Trump đã gây nên vụ đóng cửa 1/4 chính phủ liên bang kéo dài 35 ngày từ cuối tháng 12 năm ngoái với yêu cầu 5,7 tỷ đô la để xây tường biên giới. Đến khi chính phủ được mở cửa lại, ông vẫn không được cấp số tiền đó và ngân khoản mong đợi hiện cũng không hiện diện trong dự luật đang được biểu quyết. Cuối ngày 13 tháng 2, các nhà thương thuyết Trung Quốc dự luật cấp hơn 300 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa và một loạt các cơ quan liên bang khác cho đến ngày 30 tháng 9, chấm dứt năm tài khoá hiện nay. Ngân khoản của các cơ quan này hết hạn vào ngày 15 tháng 2, 2019. Lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện, Mitch McConnell, mô tả luật này là một thỏa hiệp mà không bên nào xem như là hoàn hảo. Như ông gọi, đây là một thành công của tiến trình lưỡng đảng và nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Trump ký ban hành. Luật sẽ cấp ngân khoản mới 1,37 tỷ đô la để xây 88,5 km hàng rào mới trên biên giới. Số tiền này tương đương với tiền được cấp về an ninh biên giới vào năm ngoái, bao gồm các rào cản, chứ không phải bức tường bê tông. Luật cũng cấp ngân khoản hoạt động cho Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Sở Thuế, Bộ Nông nghiệp và những cơ quan khác với gần 800.000 nhân viên liên bang. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người thường xuyên tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc, nói ông Trump có chiều hướng chấp nhận thỏa thuận vừa kể và tiến tới. Ông Graham cũng nói với các phóng viên là ông Trump đang tìm cách có thêm tiền để xây tường và cũng có khuôn hướng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có tiền. Nếu ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nghĩa là qua mặt Quốc hội, sắp xếp lại các nguồn quỹ đã được Quốc hội chuẩn thuận cho các mục đích khác để phục vụ cho mục đích xây tường biên giới, thì có phần chắc là sẽ gây ra một cuộc chiến pháp lý vì Quốc hội chứ không phải Tổng thống quyết định ngân khoản liên bang được tiêu như thế nào theo Hiến pháp Mỹ. Một vài đảng viên Cộng hòa yêu cầu ông Trump thận trọng trong việc có những hành động đơn phương.
Ít nhất 3 blogger ở Bến Tre bị chính quyền mời làm việc, phạt tiền vì kêu gọi biểu tình viết bài nói xấu lãnh đạo. Ông Phan Chí Toàn, một blogger ở Bến Tre trong tuần này, vừa bị công an tỉnh mời làm việc vì có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền kích động biểu tình chống nhà nước. Trang Vietnamnet cho biết, ông Phan Chí Toàn, 35 tuổi, có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận. Các bài viết có nội dung kích động kêu gọi biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, thể hiện thái độ chống đối cực đoan. Người thứ hai bị công an Bến Tre làm việc vào đầu tháng 2 là sinh viên Trần Ngọc Phúc, 21 tuổi, ngụ ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, vì đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền chống đảng, nhà nước. Báo Đồng Khởi cho biết Phúc đã sử dụng tài khoản Facebook tên Ngọc Phúc tham gia nhiều hội nhóm chống đối chính trị như Miền Nam Việt Nam, Đô Thành Sài Gòn Fan Club thích BBC Vietnamese. Ngoài ra, Phúc đã viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận bài viết có nội dung tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một blogger khác, cũng ở Bến Tre là ông Đặng Trí Thức, 54 tuổi, bị phạt 15 triệu đồng vì đã sử dụng Facebook cá nhân để livestream, kêu gọi người dân trong nước xuống đường biểu tình tại các tuyến đường giao thông quan trọng trong các ngày 22-28 tháng 12 năm 2018, cũng theo trang Vietnamnet. Báo Công an Nhân dân cho biết, ông Đặng Trí Thức là tài xế xe đường dài. Trong hai ngày 21 tháng 9 và 10 tháng 12, ông Thức được cho là đã sử dụng Facebook cá nhân để livestream kêu gọi người dân trong nước xuống đường biểu tình tại các tuyến đường giao thông quan trọng nhằm gây rối trật tự an ninh tại các địa phương. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2018, vài ngày trước lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Ánh, một kỹ sư nuôi tôm, đã bị công an tỉnh bắt tạm giam vì bị cho là có hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Truyền thông Hàn Quốc loan tin, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm chính thức Việt Nam 3 ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội và ông được dự báo là sẽ thăm một khu công nghiệp ở Hải Phòng và tham quan Vịnh Hạ Long. Hôm 13 tháng 2, hãng thông tấn UPI trích nguồn tin của đài truyền hình MBC của Hàn Quốc cho biết, ông Kim Jong-un có thể sẽ đến Hà Nội sớm nhất là ngày 24 tháng 2 và trễ nhất là ngày 25 tháng 2, hội kiến với Tổng Bí thư Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đi thăm một số doanh nghiệp ở Hải Phòng và thắng cảnh Vịnh Hạ Long. Theo UPI, Việt Nam vừa khánh thành một tuyến cao tốc nối Hà Nội và Hạ Long và chuyến đi này có thể là một cơ hội để ông Kim quan sát quá trình phát triển của Việt Nam kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới. Ngoài ra, trang Sputnik News dẫn nguồn của đài MBC cho biết lãnh đạo Triều Tiên cũng có thể tham quan tỉnh Bắc Ninh, phía Bắc Hà Nội, nơi hãng Samsung đặt nhà máy sản xuất điện thoại di động và bán dẫn lớn nhất thế giới. Cũng theo trang này, dự kiến trong chuyến thăm Hà Nội, lãnh tụ Kim sẽ đến viếng lăng mộ của ông Hồ Chí Minh. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Triều Tiên 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. Theo thông tấn xã Việt Nam, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và với Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong. Thông tấn xã Việt Nam trích lời Phó Chủ tịch Ri Su-yong nói, ông khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Chính phủ Triều Tiên, coi trọng và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phạm Bình Minh nói, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên về kinh nghiệm xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trên cơ sở các đề nghị của Triều Tiên. Truyền thông Nhật cho biết công ty Huawei của Trung Quốc đang nhắm tới việc cung cấp hạ tầng công nghệ mạng không dây thế hệ thứ 5, còn gọi là 5G cho Việt Nam, trong khi nhà cung cấp viễn thông này đang bị Hoa Kỳ tẩy chay vì nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Nikkei với ông Fai Fan, giám đốc điều hành của Huawei Việt Nam, nói rằng công ty của ông tự tin sẽ tăng trưởng tại Việt Nam. Thiết bị của chúng tôi không có đối thủ về chất lượng cũng như giá bán tại Việt Nam. Huawei mang lại công nghệ và giải pháp tốt hơn. Ngoài ra, còn có hỗ trợ về tài chính để các nhà mạng Việt Nam triển khai 5G, ông Fan nói với tờ Nikkei. Tờ báo Nhật hôm 14 tháng 2 còn cho biết công ty Huawei đã có mặt tại Việt Nam trong 20 năm qua, đang đàm phán với đối tác Việt Nam để thử nghiệm mạng 5G trong năm nay. Ông Đặng Kim Long, phụ trách truyền thông của công ty Huawei Việt Nam, xác nhận với trang Jin về hầu hết các thông tin trong bài phỏng vấn của hãng Nikkei, nhưng bác bỏ tin Huawei sẽ hỗ trợ tài chính để các nhà mạng Việt Nam triển khai 5G. Trang Jin VM nói hiện chưa rõ hãng viễn thông nào sẽ thắng thầu trong việc cung cấp hạ tầng 5G cho các nhà mạng Việt Nam, nhưng Huawei được cho là cái tên tiềm năng bên cạnh Ericsson, Nokia hay Samsung. Ông Fan cho biết hiện công ty Huawei là nhà cung cấp thiết bị mạng 2G, 3G lớn nhất tại Việt Nam, nhưng với mạng 4G thì không còn giữ được vị trí dẫn đầu. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung hơn để làm việc với các nhà mạng và chính phủ nhằm thúc đẩy mạng 5G, ông Fan nói thêm. Trong một cuộc phỏng vấn với Jin vào tháng 1 năm 2019, nhà lãnh đạo của Huawei khẳng định hồ sơ bảo mật của công ty này là sạch sẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Hiện nay, các nhà mạng Việt Nam đều đang chạy đua để triển khai thử nghiệm mạng 5G. Và ông Fan cho biết, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chấp nhận mọi nhà cung cấp. Vào tháng trước, truyền thông trong nước cho biết công ty Mobile Phone đã ký kết thỏa thuận với Samsung để thử nghiệm mạng 5G. Còn công ty VNPT ký kết thỏa thuận với Nokia. Trong khi đó, Viettel cũng cho biết họ đã bắt đầu nghiên cứu về 5G từ năm 2015, nhưng không nêu tên đối tác nước ngoài. Ngày 22 tháng Giêng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho nhà mạng Viettel. Trong thời gian qua, thiết bị viễn thông của Huawei đã gặp nhiều khó khăn khi bị Mỹ cấm cửa và nhiều nhà mạng tại các quốc gia tại châu Âu hay Australia, New Zealand cũng đang cân nhắc không sử dụng thiết bị của công ty này. Ông Fan thừa nhận với tờ Nikkei, những vấn đề này không dễ để giải quyết trong thời gian ngắn. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp trong năm nay để tuyên bố tình trạng khẩn cấp tầm quốc gia, cấm các công ty Hoa Kỳ sử dụng thiết bị viễn thông do hai hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất. Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của Huawei cho hoạt động gián điệp, mối lo ngại mà Huawei nói là không có cơ sở. Trong một cuộc phỏng vấn với Jin vào tháng 1 năm 2019, ông Fan khẳng định hồ sơ bảo mật của công ty là sạch sẽ tại Việt Nam và trên thế giới, và tất cả các sản phẩm của Huawei cung cấp là hoàn toàn đáng tin cậy. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng công nghệ mạng 5G sẽ cách mạng hóa toàn bộ nền kinh tế công nghiệp của thế giới. Họ nói rằng mạng 5G nắm giữ chìa khóa cho một thế giới thông minh, hiệu quả, kết nối và giàu sang hơn nhiều. Tuy nhiên, một báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã chỉ ra cách Trung Quốc dự định sử dụng quá trình chuyển đổi sang mạng 5G và quyền truy cập vào hàng tỷ thiết bị điện tử nối mạng để thu thập thông tin tình báo, phá hoại hay phục vụ cho mục đích kinh doanh.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ trong tháng 1 giảm còn 27,3 tỷ đô la từ mức 29,87 tỷ đô la hồi tháng 12. Reuters đưa tin như vậy dẫn số liệu của hải quan công bố hôm 14 tháng 2. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 2,4% trong tháng 1 so với một năm trước đó, trong khi đó nhập khẩu từ Mỹ sụt giảm tới 41,2%. Theo Reuters, mức thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ lâu nay là điểm gây trở ngại trong quan hệ với Washington. Đó cũng là một trong các trọng tâm của cuộc chiến thương mại hiện giờ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đôi bên đã đánh thuế lẫn nhau với giá trị hàng hóa lên tới hàng trăm tỷ đô la. Một vòng đàm phán mới giữa hai nước bắt đầu hôm 11 tháng 2, trong khi hai bên tìm cách đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót 1 tháng 3. Nếu không, Mỹ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc.
Ngày 14 tháng 2, Thụy Điển cho biết họ đã thay thế đại sứ tại Trung Quốc vì cách xử lý sai của bà khi tổ chức các cuộc họp không được cho phép nhằm giúp đỡ cho nhà xuất bản sách Bất đồng chính kiến Quế Dân Hải, theo Reuters. Nhà xuất bản người Thụy Điển làm việc tại Hồng Kông, chuyên xuất bản sách chỉ trích các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, đã bị bắt cóc ở Thái Lan vào năm 2015 và sau đó xuất hiện trong tình trạng bị giam giữ tại Trung Quốc đại lục. Con gái của ông Angela Quế hồi đầu tuần này nói rằng cô đã gặp đại sứ Anna Lindstedt và hai doanh nhân ở Stockholm vào tháng 1 và họ khuyên cô nên giữ im lặng về trường hợp của cha mình trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đó không phải là một cuộc họp chính thức và bà Lindstedt hiện đã quay trở lại Thụy Điển và một phái viên tạm thời đã được điều đến Bắc Kinh trong một cuộc điều tra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Rasmus Ilian Skog cho biết trong một email gửi cho Reuters rằng các bộ ngoại giao lẫn ngoại trưởng đều không được thông báo cho đến sau khi sự kiện xảy ra. Do hậu quả của việc làm sai trong cách thực hiện các cuộc họp nói trên, chúng tôi hiện đang điều tra nội bộ. Ông Quế Dân Hải, 54 tuổi, trở thành công dân Thụy Điển sau khi du học tại nước này vào những năm 1980. Sau vụ bắt cóc, ông đã được thả ra vào tháng 10 năm 2017, nhưng nơi ở của ông không rõ ràng cho đến tháng 1 năm ngoái, khi con gái ông nói rằng ông đã bị các đặc vụ Trung Quốc bắt giữ trên một chuyến tàu hướng về Bắc Kinh trước sự chứng kiến của các nhà ngoại giao Thụy Điển. Trung Quốc sau đó xác nhận đã bắt giữ ông Quế. Trên trang blog của mình, cô Angela Quế cho biết bà Lindstedt đã mời cô đến Stockholm để gặp hai doanh nhân có thể giúp cho việc phóng thích cha cô. Các doanh nhân này nói, cô quan tâm tới bà Anna phải không? Nếu cô cứ tiếp tục nói chuyện với giới truyền thông thì sẽ làm hại sự nghiệp của bà ấy. Cô không muốn bà ấy gặp bất kỳ tổn hại nào, phải không? Reuters dẫn lời cô Quế trong bài đăng trên blog Medium. Để tốt cho việc đàm phán, họ bảo tôi cần phải im lặng. Tôi không nên nói với bất cứ ai về điều này hoặc nói bất cứ điều gì công khai về vụ này, cô Quế cho biết thêm. Tôi sẽ không im lặng để đổi lấy một lời hứa bâng quơ rằng cha tôi có thể được phóng thích nữa. Những lời đe dọa, trấn áp, mua chuộc hoặc tân bốc sẽ không thay đổi điều đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về sự việc này. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói bà không biết gì về tình hình mới nhất của ông Quế. Trên trang web chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm cho biết họ không cho phép bất cứ ai liên lạc với con gái ông Quế. Phía Trung Quốc xử lý vụ Quế Dân Hải theo đúng luật pháp và thủ tục pháp lý, bộ này nói. Vụ bắt cóc ông Quế ban đầu cùng với 4 người khác tại một chợ sách ở Hồng Kông đã gây ra những lo ngại về sự can thiệp của Bắc Kinh ở Hồng Kông, mặc dù cựu thuộc địa này của Anh được đảm bảo các quyền tự do lớn hơn khi được trao trả lại cho Trung Quốc đại lục. 4 người khác đã trở về Hồng Kông sau đó. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã thúc đẩy cho việc phóng thích ông Quế. Thụy Điển cho biết họ đang tiếp tục tìm tự do cho ông Quế, trong lúc bà Lindstedt phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt về điều mà lãnh đạo của đảng cánh tả Thụy Điển gọi là một vụ bê bối gây phẫn nộ. Một đại sứ Thụy Điển lại thực hiện hành vi của độc tài và cố gắng bịt miệng con gái của một tù nhân chính trị Thụy Điển ở Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông John Sjostedt nói với truyền hình địa phương. Tôi không nghĩ rằng chúng ta từng có một vụ bê bối nào tồi tệ hơn trong chính quyền Thụy Điển ở nước ngoài trong nhiều thập niên. Bà Lindstedt chưa lên tiếng về vụ việc này.
Cuba hôm 14 tháng 2 cáo buộc Hoa Kỳ đang bí mật điều động các lực lượng đặc nhiệm đến gần Venezuela trong âm mưu can thiệp vào quốc gia Nam Mỹ với lý do khủng hoảng nhân đạo. Reuters trích tuyên bố của chính phủ cách mạng buộc tội những diễn tiến gần đây ở Venezuela đã lên tới mức một âm mưu đảo chánh nhưng cho tới nay đã thất bại. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cố gắng gây sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức và trao lại quyền lực cho ông Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội Venezuela. Ông Guaido viện dẫn một điều khoản trong hiến pháp để đảm nhận chức Tổng thống cách nay 3 tuần, với lập luận cho rằng việc đắc cử của ông Maduro vào năm ngoái là một sự gian dối. Theo bản tuyên bố, việc Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt quyết liệt gây thiệt hại gấp 1.000 lần so với viện trợ mà Washington đang tìm cách buộc Venezuela phải nhận. Từ ngày 6 đến 10 tháng 2, máy bay vận tải quân sự đã bay đến sân bay Rafael Miranda của Puerto Rico, căn cứ không quân San Isidro ở Cộng hòa Dominica và các vị trí chiến lược khác ở Caribe, mà có thể chính phủ các quốc gia đó không biết, tuyên bố nói. Những chuyến bay này xuất phát từ các cơ sở quân sự của Mỹ, nơi các đơn vị đặc nhiệm và thủy quân lục chiến hoạt động, vốn thường được dùng cho các hành động bí mật, vẫn theo tuyên bố. Venezuela là một quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn, đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với sản lượng giảm mạnh và lạm phát lên đến 6 con số, đang tàn phá sinh kế của người dân, đẩy khoảng 3 triệu người sang các nước láng giềng để kiếm sống. Cuba là quốc gia ủng hộ chính cho chính phủ Venezuela kể từ khi cuộc cách mạng Bolivar bắt đầu dưới thời cựu lãnh đạo Hugo Chavez năm 1998. Hầu hết các nước phương Tây và Mỹ Latin bao gồm Hoa Kỳ đều nhanh chóng công nhận ông Guaido là người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Venezuela và cam kết hỗ trợ nhân đạo hàng triệu đô la. Viện trợ đã bắt đầu đến dọc biên giới của Venezuela với Colombia và Brazil. Chính quyền xã hội chủ nghĩa của ông Maduro vẫn giữ được sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, cũng như vẫn kiểm soát được các thể chế nhà nước, bao gồm cả quân đội. Hôm 12 tháng 2, ông Guaido nói rằng viện trợ sẽ được đưa qua biên giới vào ngày 23 tháng 2, bất chấp sự phản đối của chính phủ Maduro, đặt ra một cuộc đối đầu tiềm tàng. Cuba hôm 14 tháng 2 nói rõ ràng Hoa Kỳ muốn cưỡng chế thiết lập một hành lang nhân đạo dưới sự bảo vệ của quốc tế, viện dẫn nghĩa vụ bảo vệ thường dân và áp dụng mọi biện pháp cần thiết.
Một quan chức Nhà Trắng hôm 13 tháng 2 cho biết rằng Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 2 sẽ phát biểu về sự nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội tại Venezuela. Theo Reuters, lãnh đạo Mỹ sẽ tới Đại học Quốc tế Florida ở Miami để nói về cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Quan chức giấu tên trên cũng cho biết ông Trump cũng sẽ bày tỏ sự hậu thuẫn đối với Chủ tịch Quốc hội Venezuela là Juan Guaido, người được Mỹ công nhận là tổng thống lâm thời ở Venezuela. Hồi đầu tháng này, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã tới Miami, nơi có nhiều người Venezuela lưu vong sinh sống, để vận động ủng hộ cho phe đối lập. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang hôm 5 tháng 2, ông Trump chỉ trích chủ nghĩa xã hội đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ở Venezuela. Ông Trump nói, chúng ta sinh ra là đã có tự do và chúng ta sẽ duy trì tự do. Tối nay chúng ta tái khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Tổng thống Venezuela bị nhiều nước tẩy chay. Ông Nicolas Maduro một lần nữa lại cảnh báo Hoa Kỳ về một Việt Nam mới nếu Mỹ đưa quân can thiệp. Nếu đế quốc Mỹ dám chạm vào, dù chỉ là một lá cọ trên lãnh thổ chúng tôi, thì việc này sẽ biến thành một Việt Nam mới. Ông Maduro nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Liban là Al-Mayadeen, phát sóng ngày 13 tháng 2. Đây ít nhất là lần thứ ba nhà lãnh đạo Venezuela bị Mỹ quay lưng cảnh báo như trên. Theo Reuters, các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ của Mỹ hôm 13 tháng 2 nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Venezuela. Họ cũng đặt dấu hỏi về uy tín của ông Elliot Abrams, đặc sứ của ông Trump, được giao trách nhiệm xử lý cuộc khủng hoảng ở Venezuela, vì trong quá khứ ông từng ủng hộ các hành động bí mật của Mỹ ở khu vực Mỹ Latin. Chính quyền của ông Trump từng tuyên bố muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông Trump nhiều lần từ chối bác bỏ hành động quân sự. Theo Reuters, được hỏi về khả năng trên, khi xuất hiện tại Nhà Trắng cùng với Tổng thống Colombia Ivan Duque, ông Trump nói, tôi nghĩ có một số giải pháp, một số các lựa chọn khác nhau, và chúng tôi xem xét tất cả các giải pháp. Hoa Kỳ cho biết sẽ tìm cách đưa hàng vào Venezuela qua nước láng giềng Colombia và có thể là qua cả Brazil. Ông Duque nói rằng việc Tổng thống Maduro từ chối cho viện trợ vào Venezuela không khác gì tội ác chống nhân loại. Trong khi đó, ông Maduro nói rằng lãnh tụ đối lập Juan Guaido, vốn được Mỹ công nhận là Tổng thống lâm thời, đang tìm cách chia rẽ đất nước và thuyết phục chính quyền của ông Trump mở một chiến dịch can thiệp. Tổng thống Maduro nói rằng ông Guaido coi chính trị là một trò chơi và có thể vi phạm hiến pháp và luật lệ. Lãnh đạo bị nhiều nước cô lập nói thêm rằng đối thủ chính trị của mình sớm muộn sẽ phải trả lời câu hỏi trước tòa.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 14 tháng 2 cáo buộc các quốc gia hàng đầu của châu Âu tìm cách phá vỡ các lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Trung Đông. Diễn biến này có khả năng làm căng thẳng thêm mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo tường thuật của Reuters, ông Pence đã phát biểu tại hội nghị ở Warsaw với sự tham dự của 60 quốc gia bao gồm Israel và 6 quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh, nhưng không có Palestine hay Iran. Các cường quốc châu Âu phản đối chính quyền Trump về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Họ công khai bày tỏ hoài nghi về một hội nghị mà không bao gồm Tehran. Pháp và Đức từ chối cử các nhà ngoại giao hàng đầu đến, trong khi Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt rời khỏi hội nghị trước khi diễn ra các sự kiện chính hôm 14 tháng 2. Thật đáng buồn, một số đối tác hàng đầu châu Âu của chúng tôi đã không tỏ ra hợp tác gần đây, Reuters dẫn lời ông Pence nói. Trên thực tế, họ lãnh đạo nỗ lực nhằm tạo ra các cơ chế để phá vỡ các lệnh trừng phạt của chúng tôi. Năm ngoái, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Iran năm 2015, mà theo đó Tehran đã đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các nước châu Âu nói rằng hành động này là một sai lầm và hứa sẽ cố gắng cứu vãn thỏa thuận, miễn là Iran tiếp tục tuân thủ nó. Trên thực tế, các công ty châu Âu đã chấp nhận các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran và đã bỏ các kế hoạch đầu tư vào Iran. Ông Pence nói rằng ý đồ giao dịch với Iran của châu Âu là một nỗ lực nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chế độ cực đoan giết người Iran. Đây là một bước đi thiếu sáng suốt, sẽ chỉ làm mạnh cho Iran, gây suy yếu EU và tạo thêm khoảng cách giữa châu Âu và Hoa Kỳ, Reuters dẫn lời ông Pence nói. Địa điểm hội nghị thượng đỉnh ở Ba Lan có thể được coi là một sự trách móc đối với đồng minh Tây Âu truyền thống của Washington, những nước đang bất hòa với chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc ở Warsaw về các động thái mà EU nói là hạn chế độc lập tư pháp và tự do ngôn luận. Hội nghị thượng đỉnh gây chú ý vì sự hiện diện của Israel cùng với các quốc gia Ả Rập giàu có. Washington đặt mục tiêu thu hẹp sự khác biệt giữa Israel và các đồng minh Ả Rập của mình để cô lập Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullahon bên lề hội nghị thượng đỉnh hôm 13 tháng 2, gọi hội nghị này là một bước ngoặt lịch sử trong việc chống lại mối đe dọa Iran.
Số các vụ giết tê giác lấy sừng ở Nam Phi giảm mạnh trong năm 2018, dù vẫn có hơn 750 con tê giác bị sát hại. AFP dẫn lời chính phủ Nam Phi cho biết rằng năm ngoái 769 con tê giác bị giết, giảm so với con số 1.028 con năm 2017. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm con số tê giác bị săn trộm giảm xuống dưới mức 1.000 con. Các nhà bảo tồn đang tìm cách vận động người dân ở châu Á, nhất là ở Việt Nam và Trung Quốc, không mua sừng tê giác để chữa bệnh vì không có tác dụng về sức khỏe. Bộ Môi trường Nam Phi nói rằng có tiến bộ đáng kể này là nhờ sự tận tâm của các nhân viên ở thực địa, cũng như sự cải thiện trong nỗ lực hợp tác ở cả trong nước và quốc tế. Theo AFP, năm ngoái 365 nghi can săn trộm tê giác và 36 người buôn lậu sừng tê giác đã bị bắt ở Nam Phi, nhất là tại công viên quốc gia Kruger. Tin cho hay con số tê giác bị giết đã tăng mạnh trong một thập kỷ qua, từ 13 con năm 2007 lên tới đỉnh điểm là 1.215 con năm 2014. Nam Phi là nơi có 80% số tê giác còn sót lại trên thế giới.
Tập đoàn Airbus của châu Âu hôm 14 tháng 2 thông báo kế hoạch ngừng sản xuất siêu máy bay A380 sau nhiều năm ế ẩm. loại máy bay lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở 544 người, được thiết kế nhằm thách thức thế hệ máy bay 747 huyền thoại của đối thủ Boeing, nhưng không thành công vì các hãng hàng không ủng hộ một thế hệ máy bay mới nhỏ hơn và bay nhanh hơn, theo Reuters. Airbus nói trong một tuyên bố rằng loại A380 cuối cùng sẽ được xuất xưởng và chuyển giao vào năm 2021. Tập đoàn của châu Âu cho biết thêm rằng hãng hàng không Emirates, khách hàng mua nhiều máy bay A380 nhất, đã quyết định giảm số lượng mua và đã đặt tổng cộng 70 máy bay nhỏ hơn là A350 và A330neo. Airbus cũng cho hay sẽ thảo luận với các nghiệp đoàn trong những tuần tới về chuyện khoảng 3.000 việc làm có khả năng bị ảnh hưởng. Hãng này sẽ sản xuất thêm 17 chiếc A380 nữa, gồm 14 chiếc cho Emirates và 3 chiếc cho hãng ANA của Nhật Bản. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voa.vietamoc@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi thứ hai hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ Washington DC, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin kính chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, mình trở lại với chương trình ngày hôm nay để nói tiếp về cái học bổng nghiên cứu CSIS. Vâng. Dạ, nhưng mà trước tiên, trước khi vào cái mục cái chủ mục chính của ngày hôm nay đó, Trà My xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia vào chương trình, bởi vì chúng tôi trực tiếp truyền livestream từ Facebook của đài VOA VOA Tiếng Việt. Trong lúc quý vị đang theo dõi chương trình thì quý vị cũng có thể hỏi ngay những thắc mắc của mình liên quan tới giáo dục Mỹ cũng như du học Hoa Kỳ. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi chuyển đến giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay trực tiếp trên sóng radio cũng như trên Facebook ngay lúc này. Thưa giáo sư, tuần trước mình giới thiệu về học bổng nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là CSIS. Đó là những cái học bổng nghiên cứu dành cho những nghiên cứu sinh từ Việt Nam hoặc là từ các nơi trên thế giới mà có những cái công trình nghiên cứu, những cái quan tâm cũng như những công tác trong những cái lĩnh vực liên quan tới kinh tế, chính trị, chiến lược, thưa giáo sư. Dạ, thì bây giờ một cách tóm tắt giáo sư có thể nói gọn là mình có bao nhiêu loại học bổng, bao nhiêu chương trình học bổng cho những ứng viên từ Việt Nam với CSIS?
Thì chương trình này là chú trọng vào nghiên cứu về vấn đề chiến lược và an ninh quốc tế, an ninh quốc gia. Thì có rất là nhiều chương trình, giống như chương trình Jim Kelly để mà vinh danh ông này, là ông có cái công rất là nhiều giữa nước Mỹ và nước Đại Hàn nha. Và chương trình này nó không có dành riêng cho Việt Nam, bởi thế chúng ta không có nói chi tiết nhiều. Và chương trình thứ nhì là chương trình được nó gọi là trong cái hệ thống của nước Đại Hàn, thì họ cũng dành riêng cho những người đi từ gọi là có quốc tịch Đại Hàn mà thôi, và tuổi từ 20 đến 30. Thì cái chương trình này nó họ cũng muốn phổ biến về cái sự liên hệ giữa hai nước của nước Mỹ và nước Đại Hàn. Thì nếu mà vào chi tiết thì chúng ta cũng thể vào, nhưng mà tại vì nó không có liên quan nhiều đến Việt Nam. Và chương trình thứ ba đó là chương trình của một nó gọi là chương trình của Nhật Bản. Nhật Bản họ đưa ra chương trình này để mà cũng là phổ biến về những cái sự liên hệ về nước Mỹ và nước Nhật Bản.
Vâng.
Và theo cái cũng không liên quan đến Việt Nam nhiều.
Vâng.
Và họ cho ra hai chương trình chúng ta nói kỳ vừa rồi là chương trình của WSD Handa và Farsi. Thì những chương trình đó thì họ chú trọng vào sự phát triển về an ninh quốc gia và những cái điều kiện mà yếu tố rất là quan trọng cho sự thay đổi hay là sự tiến bộ của những cái vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Vâng.
Thì cái chương trình đó rất là hay, là họ cho có những người họ có cái cơ hội để qua đây. Nó có hai, trong những cái chương trình đó khi nào cũng có hai dạng. Một dạng là phải qua Mỹ đi học ở Mỹ hay là đi tới một cái trung tâm nào đó. Thứ nhì, cái đầu tiên nó gọi là resident, có nghĩa là ở trong cái chương trình đó và phải qua hợp tác với những người ở trong chương trình đó. Cái thứ nhì là non-resident, có nghĩa là không cần phải qua, mình có thể trở thành cái fellow của chương trình đó mà không có phải qua ở Mỹ một thời gian, với cái điều kiện rất là dễ dãi là chỉ đi dự vào những cái conference, có nghĩa là
hội nghị
3-4 lần mà đủ rồi. Đó. Yeah. Thì nó rất là dễ dãi cho những người mà không có đủ thời giờ để qua Mỹ trong một thời gian dài giống như 6 tháng.
Yeah.
Thì khi mình nhận được cái chương trình mà non-resident đó, thì mình tùy lúc cái khi nào mà mình có thời giờ thì mình đi dự những cái hội nghị đó. Đó.
Mà có thể ở ngay ở Việt Nam.
Ngay ở Việt Nam cũng được.
Nhận được cái quỹ này
tùy
để
theo,
nghiên cứu.
Với có cái điều kiện là họ không bắt buộc, resident thì người ta bắt buộc là phải tới hiện diện ở đó để mà cộng tác với những người trong cái cơ quan đó. Đôi lúc nó tạo ra những cái khó khăn cho những người đi làm việc mà họ không đủ thời giờ.
Yeah.
Họ bỏ ra 6 tháng đi qua Mỹ hay là qua một nước nào hay Honolulu để mà ở đó. Thì chương trình thứ nhì nó có thể là tốt hơn cho những người mà họ đi làm mà muốn tham dự trong chương trình này.
Yeah.
Thì tùy theo mình chọn ra ba cái hội nghị nào đó mà đúng theo tiêu chuẩn của cái chương trình này thì họ được công nhận.
Vâng, như vậy là cái quỹ của CSIS là cấp cho cái khoản tiền giúp cho quý vị có thể nghiên cứu về những cái mục tiêu chiến lược kinh tế an ninh quốc gia vân vân.
Vâng,
có thể tới nước Mỹ và không tới nước Mỹ.
Vâng,
và cái thời hạn là từ 6 tháng cho tới 1 năm.
Vâng.
Dạ vâng.
Thì tất cả những chương trình, 6 chương trình mà chúng ta nói trong cái cơ quan này á, nhiều người nghĩ rằng là chính phủ Mỹ bỏ tiền ra, chứ thật ra những cái chương trình này là tự nguyện cho những người mà họ bỏ tiền ra ngay lúc đầu, những người donor đó, những người
nhà tài trợ đó, đây là quỹ tư nhân,
quỹ tư nhân.
Vâng.
Và người ta lấy cái tiền đó làm lời ra để giúp cho, thật ra không phải là tùy thuộc vào khi nghe mà cái Center for Strategic hay là International Study ở Mỹ thì người ta tưởng là
của chính phủ
được
Mỹ.
Hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, cái đó là sai.
Yeah.
Tại vì nhiều cái chương trình ở bên này mặc dù cái tên nó tờ là giống như của chương trình của chính phủ của Mỹ, nhưng mà thật ra là cái tài trợ qua những cái người tư nhân, họ có đủ tiền. Đôi lúc chương trình Jim Kelly chẳng hạn, có một người nào đó bắt đầu một cái grant rất là nhỏ, một cái tài trợ rất là nhỏ, nhưng mà sau đó có một người khác để ẩn danh, họ bỏ vào thêm $1,000,000 nữa, và mới đây có một người bỏ thêm $1,000,000 nữa. Và người ta thường thường lấy những, người ta không đụng đến cái tiền đó, nó gọi là cái ngân quỹ hay là cái endowment. Thì cứ mỗi năm cái ngân quỹ đó tùy theo người ta bỏ cái investment đó, có nghĩa là khi mình làm trong đó thì có những cái tiền lời. Thì cái proceeds của cái đó, cái tiền lời của cái đó để giúp cho những cái người fellow để đi qua bên này.
Vâng.
Để người ta tồn tại muôn đời, không bao giờ bị mất hết. Nếu mà mình xài trong cái tiền endowment đó mà xài hết thì không còn tiền nữa.
Vâng.
Thì dùng những cái endowment từ $2-3,000,000, và nếu một năm có tiền lời, cái tiền lời đó được dùng để mà trang trải những cái chi phí cho những cái fellow qua mà không đụng đến cái tiền vốn của mình.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, đó là những cái nguồn quỹ tư nhân của các nhà tài trợ bỏ ra để giúp những cái người từ những cái đất nước khác có điều kiện phát huy trong những cái lĩnh vực nghiên cứu.
Vâng.
Dạ vâng.
Và chương trình này họ chú trọng, Pacific Forum là họ chú trọng để mà giúp đỡ những cái người trong những nước mà chậm tiến, giống như là Việt Nam mình còn đang là under development, là giúp cho những người đó. Thì bởi thế khi mà những người ở những cái nước như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan hay là như thế nào đó, nếu mà nạp thì có thể rằng là được cái ưu điểm hơn là những nước khác.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Những người ở Việt Nam mà muốn theo dõi cái chương trình này, muốn xin một suất học bổng từ CSIS, thì những cái câu hỏi đặt ra trong đó có thể nói là tôi đến Mỹ, tôi nghiên cứu với CSIS, thì trong thời gian tôi làm cái công trình nghiên cứu đó, tôi tự thân vận động, tự một mình nghiên cứu hay có người dìu dắt, có sự hướng dẫn hoặc là hỗ trợ, hoặc là có đến lớp học tập với các vị nghiên cứu ở đây hay không?
Cái chương trình mà chúng ta nói về WS Handa là cho tiền để qua này đi học trong những cái trường đại học bên này. Thì ngoài ra, theo tôi biết thì khi mà qua đây thì có những người mà được những cái funding đó như rồi đó, thì là được assign, là được giao cho một cái người ở trong trung tâm họ hướng dẫn. Tại vì đương nhiên ở Việt Nam mới qua thì đâu có biết gì nhiều. Thì có cái advisor là cái người mà cố vấn ở ngay cái trung tâm đó, họ giúp cho mình, hướng dẫn cho mình. Đó là trong cái thể thức các sinh viên đi học thì có những người advisor ở trường là academic advisor rồi. Nhưng mà có những người ở cái trung tâm này, tại vì khi họ đưa sinh viên qua, họ có một cái mục đích nào. Khi sinh viên muốn được nhận vào chương trình thì phải có một cái đề tài và một cái proposal, một cái rõ ràng là mình được qua học lấy cái bằng này nhưng mà với mục đích như thế nào. Thì đôi lúc ở đại học họ không có những cái người cố vấn mà đủ khả năng để mà giúp đỡ. Thì cái cơ quan này họ thấy rõ ràng cái nhu cầu như vậy, bởi thế họ cho thêm một người có cái, ở trong cái cơ quan để làm người hướng dẫn cho các sinh viên theo đuổi lấy những cái lớp học như thế nào nó đúng theo cái nguyện vọng, đúng theo cái nhu cầu của chương trình. Đó. Thì theo cô nói thì có hai dạng, một là đi qua này đi học, còn cái chương trình thứ nhì là chương trình Facita là fellow, không có phải đi qua học để lấy bằng, nhưng mà qua bên này hay là đi qua Hawaii hay là qua những vùng khác thì coi như là để tới những trung tâm đó mà cộng tác với những người đó. Thì cái điều kiện của chương trình thứ nhất thì nó có thấp hơn, có nghĩa là chỉ có bằng cử nhân mà thôi, nhưng mà chương trình khi mà nghiên cứu thì phải tối thiểu có bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Với VASI, với chương trình của VASI.
Vâng, chương trình VASI là chương trình nghiên cứu. Vâng.
Dạ, mà không cần phải tới nước Mỹ đó.
Không cần, đôi lúc tùy theo những cái cơ quan nào có thể nó ở Honolulu nó có, hay là cái vùng nào ở Mỹ nó có thì nó chuyển qua.
Dạ vâng. Và một thắc mắc nữa là khi mà tôi nhận được một cái học bổng nghiên cứu của CSIS khi tôi hoàn tất rồi đó, thì tôi được những cái bằng cấp như thế nào, được những cái sự ghi nhận, chứng nhận như thế nào?
Thì theo tôi biết thì cái chương trình này nó nhẹ nhàng hơn những chương trình mà chúng ta nói trong quá khứ. Họ không có bắt phải về lại Việt Nam đó. Thì cái điều kiện là như vậy, là không cần ở lại. Mà ngoài ra khi mà hoàn thành thì tất cả những cái chương trình này theo truyền thống bên này họ cho một cái chứng chỉ rằng là đã hoàn thành, đã thành công trong cái chương trình này, là thì cuối chương trình thì họ có một cái chứng chỉ để giúp cho những người này được chứng nhận là đã qua những chương trình này.
Dạ, và thời gian tối đa, tối thiểu khi mà nhận được một cái học bổng VASI của của CSIS hoặc là học bổng Handa của CSIS thì thời gian...
Handa thì chúng ta nói là qua đây để học, trong thời gian học thì tùy theo cái chương trình như thế nào. Nếu mà qua có thể là họ thương lượng với nhau thì chương trình có thể kéo dài từ 1 năm cho đến 3 năm. Thì một năm có nghĩa là về thạc sĩ, 3-4 năm thì có nghĩa là học về tiến sĩ. Đó là, còn chương trình thứ nhì là chương trình VASI là có thường thường là 6 tháng mà thôi.
Vâng. Chỉ 6
là
tháng.
Ngăn hạn mà thôi.
VASI thì 6 tháng.
Vâng. Vâng. Handa thì có thể là vài năm.
Dạ, tùy theo quý vị và các bạn xin, nộp đơn xin và được chấp thuận cái loại học bổng nào. Thì nó có những cái thời gian tối đa tối thiểu như thế. Và cái giá trị về cái suất học bổng mà giáo sư vừa nhắc tới.
Thì chương trình... Thứ nhất, chương trình chúng ta đã nói là chương trình Handa thì người ta cho đủ tiền để vừa đi học vừa ăn ở Mỹ. Thường thường những cái chương trình đó họ có những cái đại học mà họ đã cộng tác rồi. Thì những tôi nghĩ rằng là những sinh viên có đó học không có phải trả tiền. Tại vì qua cái sự thương lượng và sự ký kết giữa chương trình Handa với những đại học đó. Thì chương trình Handa họ cho những cái... chi tiêu về sinh sống mà thôi, giống như là để trả phòng hay là để ăn uống hàng ngày. Còn chương trình thứ nhì đó thì họ tối đa là họ cho mỗi tháng $2,500 mà thôi, và cho 6 tháng. Và tùy theo ứng cử viên muốn dài như thế nào, và cái đó cái sự cố định là không có cao hơn và không ít hơn $2,500.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mình đang nói về chương trình học bổng nghiên cứu của CSIS và ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi liên quan tới học bổng. Tuy là không phải của CSIS nhưng mà xin trả lời ngay, tại vì nếu không một chút nữa là mình khó lần lại những câu hỏi này. Vì nó bị đẩy lên trên, thưa giáo sư. Sang Hồng hỏi là sinh viên đó phải chuẩn bị như thế nào để có cơ hội được học bổng?
Thì bên này... cái cách thức để chọn các sinh viên được học bổng là cái sức học của mình. Có nghĩa là các bạn phải học rất là giỏi trong trường và đứng cao trong những cái mức giống như là đứng thứ nhất, thứ nhì hay là thủ khoa, thì cái đó là người ta để ý đến. Nếu mà không có những cái chức như vậy thì tôi nghĩ rằng là các bạn phải học cái điểm trung bình ở trong trường đại học hay trường trung học, tùy theo cái mức độ mà các bạn muốn qua đi học ở đây. Ví dụ muốn đi học chương trình cử nhân thì những cái trình độ và những cái kết quả của cấp 3 rất là quan trọng. Phải học rất là giỏi và điểm trung bình rất là cao. Nếu mà đi học về thạc sĩ thì cái điểm trung bình ở đại học thì nó rất là quan trọng, và có sự giới thiệu của các thầy trong đó. Và điểm quan trọng nhất là mình ở trong những cái đại học mà được công nhận ở Mỹ. Thì
tức là những cái đại học quốc gia.
Đại học quốc gia, đại học có đôi lúc những đại học tư nhưng mà nó xuất sắc thì cũng được được người ta công nhận như thường.
Nhưng mà thì, quan trọng là phải có cái trình độ tiếng Anh, phải trải qua những cái bài thi
vâng,
quốc tế.
Cái đó là đương nhiên rồi, nếu mà không có tiếng Anh được thì không có được xin visa được. Nhưng mà trả lời cái bạn này là họ hỏi là cái gì quan trọng nhất là cái điểm học ở trong trường,
thành
cái sức học, thành tích học được, điểm trung bình phải cao.
TOEFL tối thiểu là bao nhiêu ạ?
Tối thiểu là mình đã nói chương trình kia là hình như là 80 cho chương trình trên mạng và 6.5 cho IELTS.
Tuy nhiên trong cái chuyện mà mình đi xin học bổng đó, cái sự cạnh tranh nó rất là cao. Càng điểm càng cao càng tốt. Điểm mà giáo sư vừa nói là cái điểm trung bình, mức trung bình để người ta chấp nhận. Nhưng mà trong một loạt những cái hồ sơ xin học bổng mà bạn nào TOEFL điểm cao nhất thì có nhiều cơ hội hơn.
Thì tùy theo, bạn này hỏi câu hỏi rất là tổng quan, bởi thế rất là khó trả lời. Nếu các bạn muốn học bổng sau cấp 3, có nghĩa là đi học cử nhân đó, thì hiện tại theo trường chúng tôi và những cái trường đại học khác trên nước Mỹ, họ có những chương trình đi qua Việt Nam để kiếm những sinh viên xuất sắc. Thì cái học bổng nó tùy theo cái điểm trung bình và có thể đến cái mức độ khoảng là 80-90%. Thì rất là tốt. Những cái chương trình đó là mình không cần phải lo lắng gì hết, miễn sao cái điểm cao và điểm anh văn tốt thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để mà đi học ở Mỹ và với những cái học bổng rất là tốt. Thì các bạn nên liên lạc với những cái người ở trong những cái cơ quan, những cái nhân viên ở trong trường cấp 3 của bạn đang học có những cái giao kèo với những cái đại học ở Mỹ hay không. Và nếu mà không có thì các bạn phải cần lên website hỏi coi thử là chương trình nào, tại vì những cái cơ hội đó trong quá khứ nó không có và bây giờ nó có rất là nhiều. Có cái phong trào là coi như là các đại học ở Mỹ đi về Việt Nam để mà kiếm những sinh viên xuất sắc để đưa qua ngay từ năm đầu, không phải đi qua. Nếu mà không phải đi qua 4 năm để học ở Việt Nam rồi qua đây học thạc sĩ. Thì cái chương trình đó rất là hay.
Đó là mình nói về những cái học bổng cấp đại học và cấp cao hơn đại học. Thế còn cấp trung học thì có không ạ?
Trung học thì theo tôi biết thì chúng ta có một cái chương trình trong quá khứ đã nói rồi là ở bên này rất là rõ ràng. Sinh viên có thể qua đây qua những chương trình trao đổi về văn hóa, về giáo dục với những cái chương trình những bên này nó gọi là high school đó, là trường trung học đó. Thì các bạn có thể qua đây học đúng một năm, lớp 10, lớp 12 hay lớp 11 mà tối đa là một năm mà thôi. Và muốn học nhiều hơn thì mình phải chuyển từ cái trường trung học công lập, đó là những trường học công lập của những cái tiểu bang ở đây, qua những trường tư lập, có nghĩa là trường tư đó. Thì trường tư thì không có giới hạn, các bạn có thể học 3-4 năm cũng được. Nhưng mà ngoài ra, theo tôi biết, những sinh viên họ qua đúng một năm học ở trường công và nạp đơn để xin những các trường tư thì họ có những cái cơ hội để mà được những học bổng rất là tốt. Nhiều lúc đi học miễn phí.
Đó là thật sự là rất là giỏi.
Rất là giỏi.
Có cái cơ hội may mắn nữa. Còn nếu không mà chuyển qua trường tư, nếu mà tự mình phải lo chi phí đó, thì nên nhớ là cái học phí của trường tư cao lên rất là nhiều so với học phí.
Nhưng mà những cái trường trung học mà trường tư đấy, họ có những chương trình giúp đỡ những sinh viên giỏi mà gia đình không có đủ tiền để cho đi học đó.
Sinh viên nước ngoài đó,
Thì nếu sinh viên nước ngoài thì tôi biết là lương bổng ở Việt Nam thì rất là thấp. Vậy thế khi mà nạp đơn như vậy thì có cái cơ hội rất là nhiều.
Mình đang trả lời cho bạn Sang Hồng về những cái gì, những hành trang nào mà một người sinh viên học sinh ở Việt Nam có thể chuẩn bị để có được cơ hội học bổng Mỹ. Và trở lại với học bổng CSIS, thưa giáo sư, học bổng nghiên cứu. Thì cái học bổng này chỉ dành cho những người trong lĩnh vực nghiên cứu mà thôi. Cho nên là những bạn nào quan tâm thì cần cần phải biết là các bạn muốn xin được học bổng này, các bạn phải trong cái lĩnh vực là nghiên cứu về an ninh quốc gia, kinh tế, chiến lược. Dạ vâng. Và thưa giáo sư, là hiện bây giờ nói về học bổng CSIS đó, ngay lúc này cái thời hạn nộp đơn đã tới hay chưa?
Đã qua rồi.
Dạ, cho năm nay.
Thường là những cái chương trình họ bắt đầu vào tháng 8, thì thường thường trong cái mùa hè, có nghĩa là tùy theo có 6 cái chương trình này, nhưng mà 2 chương trình cho Việt Nam, thì tôi biết rằng là thường thường trong tháng 7 là bắt đầu các bạn phải nạp. Dạ. Như là đầu tháng 8 đã hết rồi.
Hết rồi. Vâng. Cả hai chương trình Handa và Vasi. Dạ, vâng, vâng. Mỗi năm từ tháng 6 tới tháng 7.
Vâng, vâng. Dạ, và vâng. Thường thường là những chương trình họ bắt đầu vào lúc mà sinh viên bắt đầu tự học là cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Thì thường thường trong tháng 7, tháng 8 là cái quyết định mà để họ cho những người nào được học bổng là đã xong xuôi rồi. Vâng. Nhưng mà các bạn nên chuẩn bị một năm trước, đừng đợi đến ngày đó là lo những cái giấy tờ. Đôi lúc những cái thư giới thiệu, letter recommendation của những giáo sư mà mình liên lạc với họ trễ quá thì họ không có đủ thời giờ. Thì các bạn nên, ví dụ các bạn muốn đi chương trình này vào tháng 8, vào ví dụ 2019, thì bắt đầu từ bây giờ hay là tối thiểu hay là chậm nhất là tháng Giêng 2019 là bắt đầu rồi. Tại vì cần phải vài tháng để mà kiếm được những chương trình và fill out những cái form từ trên website đó. Thì các bạn có thể lên Google về cái chương trình này, và bất cứ những chương trình nào của cái trung tâm này thì cái khúc cuối của cái chương trình nó có những cái link để các bạn đi vào để download những cái form, những cái mẫu để mà các bạn xin được. Và trong đó thì nó cho những cái chi tiết, những điều kiện, những cái câu hỏi mà các bạn quên hỏi hôm nay với cô Trà My, với tôi, thì thường thường những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong cái website đó.
Dạ vâng, vâng. Website của CSIS.
Các bạn Google Pacific Forum Fellowship cho CSIS thì có ra những cái chương trình đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái chương trình của CSIS. Nhưng mà nó ngoài cái chuyện mà CSIS cho những cái quỹ, những cái khoản tiền để mà các bạn có thể nghiên cứu học tập ở những cái trường đại học, ở những cái cơ sở nghiên cứu khác.
Vâng.
Thì CSIS cũng nhận những người muốn nghiên cứu, muốn thực tập sinh nghiên cứu tới tận trung tâm của CSIS để nghiên cứu nữa.
Vâng, vâng. Dạ. Thì chúng ta có những cái chương trình mà gọi là in resident, thì các bạn có thể tới một cái trung tâm nào đó với cái mục đích là mình có những cơ hội để mà tiếp xúc, học, hỏi những cái kinh nghiệm với những người họ làm trong những cái lĩnh vực nghiên cứu mà các bạn muốn.
Vâng.
Thì nó có hai chương trình in resident và non resident. Thì cái chương trình resident program thì nó cho các bạn có cái cơ hội đến ngay trung tâm đó để làm việc thẳng với họ. Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Sang Phong là trong cái khu vực ASEAN, đang nói về học bổng của CSIS, trong khu vực ASEAN, nước nào được ưu tiên nhất để nhận được CSIS?
Theo tôi biết thì những cái nước giống như là ở Đông Nam Á, Asia là Á Châu, nhưng mà Đông Nam Á về Southeast Asia thì những nước giống như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, thì những nước đó là họ cho ưu tiên. Tại vì họ thấy là những nước có cái nhu cầu nó cao.
Bạn hỏi là Việt Nam đang đứng ở cái thứ hạng thứ mấy cái danh sách có thể
hạng,
được.
Có thể là thứ nhất trong cái vùng đó rồi. Tại vì họ rất là cần để cho các sinh viên, họ biết là sinh viên Việt Nam cần rất là nhiều nhu cầu về vấn đề học bổng đó.
Vâng.
Thì họ đặt Việt Nam mình là một trong những nước cao nhất với Miến Điện, với Thái Lan, với những nước khác.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi rất dài mà Trà My không có gửi liền ngay lúc này thì sợ một chút nữa hãy không có kéo ra được.
Vâng.
Là câu hỏi của bạn Nguyễn Tân Nhân, không liên quan tới chủ đề hiện nay. Em là sinh viên y khoa đang học năm thứ 5, muốn qua Mỹ học lại từ đầu, từ bằng cử nhân, ví dụ như cử nhân về sinh học, rồi có thể học tiếp lên MD hoặc là lên Physician Assistant. Thì nhiều người nói là vấn đề visa của em sẽ rất khó khăn vì em chỉ còn có 2 năm nữa tốt nghiệp. Mà nghỉ ngang đi Mỹ thì sẽ bị nghi là có ý định ở lại. Cho em hỏi visa của em thực sự có khó xin hay không? Tiếng Anh của em thì là IELTS được 8 chấm, học lực cấp 3 đại học khá tốt, chứng minh tài chính cũng tốt.
Vâng, thì em đừng có lo, nếu mà mình thật thà mà mình vào mình interview thì họ thấy rõ ràng là cái mục đích của mình qua để đi học với mục đích là học xong để về lại Việt Nam. Thì nếu mà em thành thật mà đi phỏng vấn mà với những cái mục đích như vậy thì họ thể không có lo lắng gì hết. Thường thường thì họ không có coi những cái chương trình của mình để họ quyết định. họ quyết định khi mà họ hỏi những cái câu hỏi về vấn đề tài chính, vấn đề mục đích, vấn đề có thể là đứng đắn trong cái vấn đề lựa chọn nghiêm túc hay không. Thì theo tôi biết thì chương trình này mình đã nói trong quá khứ là khi học ra bằng bác sĩ ở Việt Nam thì nó không phải giống như ở bên Mỹ, là không phải ra một cái doctoral program, nó chỉ học ra giống như là cao như cử nhân mà thôi. Thì các bạn có thể rằng là quyết định qua bây giờ thì mình dùng những cái kinh nghiệm mà các bạn đã học ở Việt Nam rồi, thì cái chuyện chính là thi cái MCAT nó có cao hay không. Cái MCAT mà nó cao, với bất cứ các bạn vào cái chương trình nào thì MCAT mà cao thì mình chứng minh rằng mình có khả năng để đi học chương trình về y khoa ở Mỹ.
MCAT mà giáo sư đang nói đây là một cái bài thi
bắt buộc
để tất cả những sinh viên nào muốn vào nghề y.
Vào nghề y phải học.
Thì, nhưng mà MCAT thi được ở ngoài nước Mỹ hay vào nước Mỹ mới thi?
Theo tôi biết rằng là bây giờ người ta còn đang có cái khuyến hướng là cho cái online. Nhưng mà theo tôi biết rằng là cùng lắm thì qua những cái trung tâm, không hẳn đi qua Mỹ. Theo lâu quá tôi cũng nhớ rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng vấn đề lấy cái bài thi MCAT không có khó khăn. Có thể rằng là theo tôi biết là hiện tại nó có thể online rồi. Tôi có thể check lại. Nhưng mà nếu mà bạn chú trọng để mà chuẩn bị lấy cái điểm MCAT nó cao á, thì cái cơ hội được nhận vào một cái trường y khoa ở bên Hoa Kỳ rất là dễ. Và khi mà mình đi phỏng vấn về visa thì họ hiểu những cái chương trình đó. Có nghĩa là không phải nghĩ rằng là mình có ý định qua Mỹ ở lại, tại vì học xong chỉ còn 2 năm mà thôi. Tại vì chương trình y khoa của Việt Nam, chương trình y khoa ở Mỹ nó khác hẳn nhau hoàn toàn. Tại vì Việt Nam học ra 4 năm thì được là giống như là bác sĩ, nhưng mà thật ra ở bên Mỹ học xong 4 năm để chuẩn bị thi MCAT vào chương trình
mới vào ngành y
mà thôi.
Dạ, một cách mà gọi là có thể an toàn nhất để cho các bạn có thể đi phỏng vấn được, nếu trong trường hợp mà các bạn đã học giữa chừng mà các bạn muốn đi học ở Mỹ đó, thì bạn thi ngay vào cái bằng để vào ngành y.
Và nếu
mà có cái bằng đó rồi thì người ta không nghi ngờ gì là
cái đó không phải bằng, coi như là cái đó là một cái chứng chỉ
bước
chứng
vào chỉ. Ngành.
Vâng.
Mà một khi bạn đã thi rồi thì người ta không nghi ngờ cái ý định nghiêm túc của bạn.
Nói thấy rõ ràng là mình nghiêm túc về vấn đề mà lựa chọn về cái ngành của mình.
Alex Phạm xin hỏi là có cách nào giúp em đi sang đây lao động được không?
Lao động thì tôi không biết, tại vì không phải đúng cái chương trình của chúng tôi. Thì có thể chương trình về immigration giống như cô nói về các luật sư.
Chúng tôi đang trả lời câu hỏi trong chương trình hỏi đáp du học trực
du
tiếp
học.
Thì những cái gì liên quan tới du học thì giáo sư có thể trả lời ngay. Còn lao động nó nằm trong một cái nhánh
immigration
của di trú Mỹ, và chúng tôi có chương trình di trú mỗi tối thứ năm, mời quý vị đón theo dõi cùng thời gian nhé. Thưa giáo sư, bây giờ nói về quyền và nghĩa vụ của ứng viên xin được học bổng từ CSIS.
Thứ nhất là mình phải hoàn thành cái chương trình, không có hề bỏ ngang
thì chắc là phải thì sao ạ?
Không nổi thì cũng phải kiếm cách mà hoàn thành. Thế chương trình này là coi như là mình phải ở đến cuối cùng đó. Những cái chương trình này là mình phải bỏ ngang được.
Đó là cái nghĩa vụ. Cái quyền của mình.
Cái quyền của mình thì xong thì mình có những cái quyền lợi là mình có cái fellowship, nó có những cái chứng chỉ là chứng chỏ mình hoàn thành. Thì khi mình được cái đó xong thì mình bỏ trên cái resume của mình thì nó rất là lợi. Tại vì những chương trình này mà được vào là chứng tỏ là mình giỏi rồi.
Và trong thời gian nghiên cứu nhận được cái học bổng của CSIS, vừa nghiên cứu vừa có cơ hội đi làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu luôn không giáo sư?
Vâng, thì thường thường là cái J1 visa nó cho mình chỉ qua bên này, chỉ làm theo cái chương trình đó mà thôi. Nó không cho mình đi làm ở bên này.
Không được đi làm như là
như F1
thì được. F1 tức là những bạn đi qua đây chỉ đi học thôi.
Sinh viên, vâng.
Sinh viên đi học thôi thì được, còn nghiên cứu thì không có.
Nghiên cứu thì là cái mục đích là người ta đã trả tiền rồi thì mình không thể làm đi ngoài được.
Không có nói là tôi phải có tiền chi phí ăn ở.
Tại vì người ta trả cho đúng để mình chú tâm vào chương trình.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mình đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Đã nói hết về học bổng nghiên cứu của CSIS. Và xin hẹn một chủ đề mới vào tuần sau. Mỗi tuần chúng tôi có chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Mời quý vị đón nghe, và những câu hỏi nào liên quan tới di trú Mỹ thì xin mời quý vị đón nghe tối thứ năm. Tối thứ tư thì có chương trình hỏi đáp về y học. Tại vì các bạn theo dõi thì cũng hay lẫn lộn, và nhưng đây Trà My cũng xin mời các bạn theo dõi cho đúng ngày và thắc mắc đặt câu hỏi cho chúng tôi thường xuyên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trà My xin kính chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Chào cô, chào các bạn.
Thank you. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.